Kính thưa quý thính giả, ban biên tập của Hướng Đi Online xin gửi đến quý thính giả bài viết sau đây của mục sư Phạm Hơn. Nước trời là nước tôi. Nước trời là nước tôi được hiểu. Nước Đức Chúa Trời là nước của tôi, hay tôi là công dân của nước trời. Nước trời là một chủ đề chính trong sứ mạng của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài đến thế gian. Chúng ta có thể trưng dẫn các phần kinh thánh sau để minh chứng cho điều này. Mác chương 1, câu 14, câu 15. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Luca chương 4 câu 43. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: ta phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Luca chương 8 câu 1. Đức Chúa Giê-xu đi đến thành này thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Như vậy, nước Đức Chúa Trời hay nước trời là trọng tâm sứ điệp rao giảng của Chúa Giê-xu. Chúa chúng ta cũng dạy về nước trời trong những câu kinh thánh sau đây. Các mô tả về nước trời. Chúa Giê-xu dạy về nước trời. Luca chương 13 câu 28. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Ma-thi-ơ chương 8 câu 11. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Đối chiếu câu này với Luca chương 13 câu 28 ở trên, chúng ta sẽ thấy rằng nước Đức Chúa Trời hay nước thiên đàng được Đức Chúa Giê-xu đề cập đến chỉ về cùng một nơi chốn. Danh từ nước Đức Chúa Trời xuất hiện 68 lần ở 10 sách khác nhau trong Tân Ước. Trong khi đó, danh từ nước thiên đàng xuất hiện 32 lần trong sách Phúc Âm Matthew. Một số người cho rằng có sự khác nhau giữa nước Đức Chúa Trời và nước thiên đàng. Nhưng khi chúng ta nhìn vào lời dạy và cách sử dụng từ ngữ của Chúa Giê-xu trong các câu sau, thì Chúa chúng ta đang nói về một địa chỉ mà thôi. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 19 câu 23 và câu 24. Chúng ta thử so sánh Ma-thi-ơ chương 11 câu 11 với Luca chương 7 câu 28 như sau. Ma-thi-ơ chương 11 câu 11 chép rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn dân Báp-tít. Nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Luca chương 2 chương 7 câu 28 chép rằng: ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn dân Báp-tít đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Matthew nói đến nước thiên đàng, còn Luca đề cập đến nước Đức Chúa Trời trong cùng một câu chuyện. Điều này dẫn chúng ta đến một kết luận: có thể xem hai danh từ này là tương đương với nhau. Chúng ta xem các khía cạnh khác của nước trời. Luca chương 17 câu 20 và câu 21 chép rằng: Người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu, nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, vì người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Còn đây là điều Chúa dạy các môn đồ trong bài cầu nguyện chung. Matthew chương 6, câu 9 và câu 10 chép rằng: Vậy, các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Một trong những nguyên tắc giải kinh là dùng kinh thánh để giải thích kinh thánh. Lời Chúa trở nên dễ hiểu khi câu này bổ túc hay giải thích cho câu kia. Khi Chúa dạy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Điều này có nghĩa nước trời là một vương quốc thực hữu trong hiện tại. Còn trong bài cầu nguyện chung, Chúa dạy các môn đồ hãy cầu xin để nước Cha được đến. Hàm ý rằng nước trời vẫn chưa đến. Làm sao một vương quốc vừa thực hữu trong hiện tại lại vừa sẽ xuất hiện trong tương lai? Khi đối chiếu lời cầu xin nước Cha được đến với lời cầu xin ý Cha được nên ở đất như trời, chúng ta chỉ có thể suy ra một kết luận ở đây. Nước Đức Chúa Trời là một cộng đồng dân cư trên đất mà ý chỉ Đức Chúa Trời được thực hiện trọn vẹn như ở trên trời. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là một trong những mô tả về nước trời. Các phương diện khác của nước trời. Chúa Giêsu cũng dạy, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Giăng chương 18 câu 36. Và Ngài rao giảng rằng sự ăn năn và đức tin vào Ngài là điều kiện cần thiết để vào nước Đức Chúa Trời. Mác chương 1 câu 15. Nước Đức Chúa Trời có thể tương đồng với lĩnh vực của sự cứu chuộc được đề cập rõ ràng trong Giăng chương 3 từ câu 5 đến câu 7 khi Chúa Giêsu phán dạy Nicodem rằng một người chỉ có thể vào nước trời khi được sinh lại. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Như vậy, nước trời mà Chúa phán dạy ở đây là tập hợp của tất cả những ai được tái sanh trong suốt mọi thời đại. Hiển nhiên là nước trời được vua công bình cai trị. Ngài làm chủ trên tấm lòng của tất cả con cái của Ngài. Công việc của Ngài bắt đầu trên đất sẽ hoàn tất trong ngày Chúa Giêsu. Phaolô viết, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Philip chương 1 câu 6. Chúa Giêsu dạy rằng Abraham, Isaac, Jacob và nhiều tiên tri khác là những người thuộc về quá khứ đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì ở trong nước trời. Người nào hiện tại đi theo ý muốn của Chúa nhờ nước, nước ở đây chỉ về lời Chúa và Thánh Linh để được sanh lại cũng ở trong nước trời. Còn thế giới mà chúng ta đang sống chưa phải là nơi mà ý muốn Chúa được thực hiện một cách phổ quát. Nên chúng ta phải cầu nguyện nước Cha được đến. Lời cầu nguyện này cũng mang ý nghĩa là nước trời được đến, được rao giảng cho tất cả mọi người, được trải nghiệm cho những ai ăn năn và tin. Một mục sư của Viện Đào tạo Môn Đồ tại Việt Nam đưa ra một đề nghị. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nước Cha, nước trời được đến với ít nhất là 50% số người trên tổng dân số của Việt Nam. Bạn có sẵn sàng tham gia vào đội hình cầu nguyện này? Chỉ khi nào mỗi người chúng ta sẵn lòng vâng phục ý muốn Chúa thì nước trời đến. Cầu nguyện cho nước cha được đến cũng là cầu nguyện cho ý muốn của chúng ta hoàn toàn thuận phục ý chỉ của Chúa. Sách cuối cùng của Kinh Thánh là Khải Huyền xác nhận những người thuộc về Chúa tập hợp lại thành nước trời. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài. Khải Huyền chương 1 câu 8. Sứ mạng của chúng ta. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bắt đầu chức vụ với một sứ điệp quan trọng. Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã gần đến. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Mác chương 1 câu 15. Ăn năn và tin là hai việc mà con người chúng ta cần làm, sẽ được giải thích sáng tỏ trong một bài học khác. Chúng ta có thể học tập theo tấm gương của sứ đồ Phaolô. Phaolô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời, dạy dỗ về Đức Chúa Giêsu Christ. Công vụ các sứ đồ chương 28 câu 30 và 31. Trong sứ điệp của Phaolô có hai điều quan trọng ông rao giảng, đó là sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Giêsu. Phaolô giảng cho người Giuđa như cho người Gờ-rét về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 21. Lưu ý ở đây có hai bài học quan trọng: ăn năn và tin. Giảng tin lành nước trời là sứ mạng của hội thánh ngày nay trong khi chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew chương 24 câu 14. Bạn có sẵn sàng tham gia vào chiến dịch truyền giảng này? Kết luận: khi nhận thức rõ ràng về chức phận của chúng ta là những khâm sai của Đấng Christ, Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 20, là công dân trên trời, Philip chương 3 câu 20, điều này sẽ dẫn chúng ta đến một tuyên ngôn: nước trời là nước tôi, hay nước trời là nước của chúng tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục rao giảng tin lành về nước trời, mà trọng tâm của điều này là sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 21. Cầu xin Vua cao cả, anh minh của nước trời là Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật ban phước cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.